Kính thưa Thầy, ở trong cuốn sách này, thưa Thầy, ở trong này có nói mấy câu rằng Đức Chúa Con chính là cha thấy một số các con bên Thiên Chúa Giáo quá câu nệ vào việc đi nhà thờ, xem lễ mà quên rằng tự tu tự tiến mới là cần thiết. Nhưng lúc đầu thôi, sau một thời gian lâu làm quen với cảnh trang nghiêm của giáo đường, hiểu được giáo lý của Thiên Chúa, tin rằng giáo lý đó dẫn dắt các con đến chỗ thiện lành, sáng suốt và tự nhận thấy đã có căn bản vững chắc thời nên ở nhà tu tốt hơn. Các con chớ ngại rằng như thế là trái lời dạy của Thiên Chúa, phạm 10 điều răn, mang tội với con, mang tội với Chúa. Các con các con ơi, tội hay không là chính con. Nhưng kính thưa Thầy, cái câu dưới này, tội hay không là chính con, là đúng thưa Thầy, con cũng công nhận. Nhưng ở trên này nói rằng Thiên Chúa Giáo câu nệ cái việc đi nhà thờ, còn tốt hơn đi nhà thờ tốt hơn là ở nhà là tu. Thưa Thầy, này con nhà
Thầy dạy đi nhà thờ để đâu đó những truy tầm chân lý qua những lời của cha giảng, thì trong lúc sơ cơ mình mới đến nhà thờ lo tu học. Thì lo tu học thì mình hiểu được chân lý là phải chánh hóa và phải trở về trách nhiệm và đến nhà thờ trong tâm để dành cho chỗ những người mới tới tu. Chứ càng ngày càng đông bao nhiêu nhà thờ rồi, ta làm ra có chỗ những người mà sơ cơ ta biết, chứ đâu có chỗ mà vô gần cha mà học đạo. Cho nên người nào hiểu đạo rồi càng quý yêu đạo và càng nung nấu giữ lấy đạo trong tâm, và ở nhà có thực hiện những điều lành, đó là thật sự đóng góp và thực hành làm việc của Chúa. Cho nên nếu chúng ta đã biết đạo mà chúng ta dành chỗ cho những người không biết đạo, với những người không biết đạo là chúng ta cũng như là chặn đứng bước tiến của thần linh. Thì cái ý của cha nói rằng hiểu đạo là phải bền giữ đạo trong tâm và lo trung trung từng tiếng, là ý thức rõ con đường đi về với Chúa phải thực hiện như Chúa thương yêu và thần linh. Cái con đường đó là mình phải thực hiện, mình hiểu rồi. Cho nên nhà thờ hay chùa chiền cũng dành cho những người mới biết tu, và tới đó khi gặp chân lý rồi mọi người cũng sẽ ra đi tu. Cũng những vị cha mà tu học vừa thành thật rồi thì ngài muốn vô nhà kiến ra tu, cho ngài không có chỉ cho chỗ của chúng mình. Cho nên mọi người phải ý thức được nhiệm vụ của chính mình và đừng chặn bước tiến của tâm linh, và đưa mọi người tới chỗ tốt hơn, họ được gần cha, họ được nghe những chân lý. Còn chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta phải lo tu ngày tu ngày, chứ không phải tới giờ đến nhà thờ. Cái người tu lâu nó có giá trị và nó sẽ tiến nhanh hơn, rồi sau này nó mới chấm góp và giảng giải cho cộng đồng. Người nào được gần nó là được tài trước, tùy theo sự phân giải cái đường lối tu học mới cũ và truy tầm cho ra lẽ là thế nào, cái phần giải cho hành giả sắp tới, đó là cũng nhiệm vụ tiếp tay cho các cha trong nhà ta.
Dạ, kính thưa Thầy, nói những cái chuyện mà câu nãy chuyện đi nhà thờ thì thưa Thầy, Thầy giải thì đúng. Nhưng con xin hỏi Thầy nói một câu này, bởi vì thưa Thầy, nếu trường hợp đã biết rằng là cái chuyện biết lời lực Chúa, biết hết lời lực rồi thì mình ở nhà tu cũng được. Chứ thưa Thầy, đó là một sự bắt buộc là đến nhà thờ hay đến chùa. Thưa Thầy, cái đó là phải, mặc dầu biết, mặc dầu chúng thưa Thầy cũng như một người đã học vào đại học rồi, người ta còn muốn học tới nữa, người ta cũng phải tới trường, đâu có ai ở nhà này. Ta cũng phải tới trường, ta học thêm cái gì nữa. Bởi vì cái đó mới đến nhà thờ, đó là giáo hội để mà lập ra chùa hay là nhà thờ để nung thúc tinh thần con người nó có mới có gì là lối đạo.
Cho nên tôi đã nói rằng để cho mấy người mà sơ cơ và để hiểu muốn tìm hiểu đạo hoặc là đến nhà thờ,
họ phải thường xuyên đến nhà thờ để học.
Còn người mà hiểu đạo và lý luận về đạo rồi phải giữ cái niềm tin vững chắc và giữ đạo trong tâm, rồi từ đem nhà thờ trong tâm thì lúc đó ai chỉ dẫn ra nhà thờ chính con người của nhà thờ. Không phải một mình ông cha mà đi thuyết cho mọi người những nhà thờ, chính con chiên nói với con chiên. Và những người tu đã hiểu đạo, hiểu đường lối, hiểu sự hy sinh của Chúa, của Phật nhá, mới cấp chùa, mới cấp mà do những người đó họ kể với nhau mà người ta hiểu đạo mới cảm động lòng người. Cho nên trong này Thượng Đế giảng rằng phải lớn chung, người hiểu tu phải càng tu nhiều hơn, chứ không phải nói câu, nói câu nệ là nó tôi tới đến nhà thờ tôi mới tu, chứ không đến nhà thờ không có cơ hội tu. Cái đó là kêu bằng cái câu nệ. Thì cái này Ngài nhắc rằng phải tu trung tâm, tu 24/24, nhớ nhà thờ chúng ta lúc nào cũng giữ trong cái tính chất trang nghiêm trong nội tâm đó. Lúc nào cũng sống trong tâm thì chúng ta nói mới có người nghe và khuyến giúp cho nhiều người tiếp tục con đường chúng ta đã và đang đi.
Dạ, thế chính thưa thầy,
cái sự đóng góp của con chiên là quan trọng lắm, chứ không phải một mình ông cha có thể làm hết mọi việc.
Kính thưa thầy, nếu trường hợp như vậy là mình tu cho chính mình thôi,
tu cho tất cả. Bởi vì khi mà bác nói rằng càng tu lên đại học thì càng phải học nhiều hơn, thì bác truy tầm trong thanh tịnh chứ đâu truy tầm trong chỗ tầm loạn nữa. Bác hiểu không?
Dạ.
Bác đâu cần phải nghe lời giảng nữa, nhưng mà bác có trong thanh tịnh, bác mới rước những cái thanh quan của Chúa.
Dạ.
Đó, thì các bác đã lên lớp đại học của càn khôn vũ trụ, ở đây chưa có, là trong thanh tịnh mà bác học. Cho nên trong này cha mới nói rằng khuyên mọi người phải trở về tu nhiều hơn, cố gắng hơn, không nên bỏ đạo. Được chưa?
Dạ.
Và không nên dùng lý lẽ rằng tôi không có nhà thờ tôi không tu được. Cái câu này đặt rồi.
Dạ.
Nhà thờ để độ cho những người yếu chưa biết đạo, mà nó tới đó nó hiểu đạo, nó hiểu đạo rồi nó phải chuyên tâm cho sự tâm định của nó, nó mới thấy cái giá trị đời đời của Chúa đã ân ban cho nó, thì nó mới đi phổ biến cái đạo pháp. Cho nên cha cần nhiều người tu hơn chứ không phải một người tu. Cho nên mới kêu mọi người ở nhà đem nhà thờ trong tâm, là nhà thờ ở nơi nào cũng là nhà thờ truyền pháp và phổ biến cho mọi người biết cái chân lý của Chúa. Cho nên cái câu nói của cha là muốn mọi người tu nhiều hơn và phổ biến rộng hơn chứ không phải eo hẹp. Khi mà bác thành đạo rồi không có thể làm tâm mình được. Vì khi bác thành đạo là nhãn quan bác khác, pháp tướng bác khác, mọi người sẽ tới với bác và hỏi đạo với bác, bác thành đạo rồi. Đó, cho nên phải tu nhiều mới có cơ hội độ chúng sanh. Nếu không tu nhiều không có cơ hội độ chúng sanh. Ý của cha muốn mọi người tu.
Dạ, kính thưa thầy, thầy giải thì rất đúng.
Dạ.
Nhưng con xin nói một câu này, lời đã cha nói vậy, nhưng mà lời Chúa có nói rằng Chúa nhận lời nghe kẻ dịch nhau, chứ không, đó là mình tu như vậy là mình tu riêng cá nhân mình, mặc dầu biết rằng mình tu để mình giúp cho những người khác nữa, mình cầu cho những các người khác trong lương tâm mình, nhưng mà Chúa nói rằng là dựng nên một đền thánh để mà Chúa nhậm lời nguyện kẻ hiệp nhau đó, ba cây dựng lại thì nên hòn núi cao. Cho nên trong kinh đạo thì con biết rằng là Chúa nhầm lời nghe kể hợp nhau
thì cũng có ý nghĩa mà tôi vừa chắc nghĩa.
Dạ.
Nếu mà bác lên tới cái trình độ cao mà bác chiêu tự tu tự tiến là bác đóng góp cho nhà thờ rất nhiều lần, chứ không phải lúc đi nhà thờ, còn nhiều hơn nữa. Bởi vì cái ý nguyện bác lớn rồi, bác sẽ lôi cuốn biết bao nhiêu con chiên, biết bao nhiêu người đau khổ bước vào nhà thờ do lời nói của bác. Cái này quan trọng lắm. Cho nên cái lời nói của cha là muốn bằng chứng đạo pháp chứ không có dẹp đạo
pháp. Dạ. Thì mới lập lên đền thánh.
Đó.
Chúa nghĩa là Đức Chúa Trời muốn cho nghĩa là phát triển, nghĩa là tôn giáo khắp mọi nơi. Đó. Cho nên cha mới thành lập nên một cái đền thờ để mà khi các con mặc dù nghĩa là hiểu hết,
cũng phải đến, mà không hiểu phải đến, nhưng mà hiểu vậy, hiểu mình cũng không có bằng, hiểu hơn cái người khác hơn nữa. Người đó hiểu vật đó, người khác hiểu hơn nữa. Cho nên sự học hỏi nó càng ngày càng phải học hỏi thêm như thầy. Cho nên phải có cái đền thờ.
Cho nên phải học hỏi cái đền thờ, dạ, đâu có bỏ được.
Dạ.
Cái trong này đâu có chủ trương mà
trong này nói như vậy. Dạ, đâu không có nó bỏ nhà thờ.
Cái này là nhà thờ quan trọng.
Nhà.
Nhưng nó cần xây dựng nhà thờ trong trung tâm và tự tu tự tiến đó.
Dạ.
Chị làm vậy là ông Phật ta biết được. Cái điểm chị nó phóng ra. Chị Phật phóng ra thành điểm. Mau lắm. Chị đi vô trong chùa chị tu 4 tháng. Chị ở nhà chị làm đúng 4 tháng này. Hai người khác nhau.
Bột này bác tì đơn cả thăm ý tì đơn á. Con bột cả con được đi bác đi thăm. Thịt cả.
Trong chùa thì chị đọc kinh là khẩu khai thần chiến sáng. Đọc cái con là hao hơn. Còn này chị nín hơn và chị tập trung. Thì con người tập trung. Để mai sáng chị tới nha. Để tôi xong rồi ha.
Dạ, dạ, dạ.
Nhớ coi cái hướng này cho chị. Cô có quá ở tù à.
Xong rồi ha.
Và bác lại cô nhận thờ. Dạ. Lời nói của bác có giá trị, mọi người sẽ tới bác. Là bác sẽ đưa nhiều người tiếp tay và đưa nhiều người vào nhà thờ hơn. Thay vì bác cứ đùng đùng vô nhà thờ thì người ta nhìn người ta nói bà nó ăn cứ đi nhà thờ. Nhưng mà bà này bác bên ngày nay bác thăng thoát. Bác nói cỡ mở, lời nói bác thông minh cứu độ trong cơn khổ của chúng ta. Là nhờ đâu? Nhờ ta đi nhà thờ. Vậy ngày hôm nay chúng ta nghe lời bà đi nhà thờ. Để một ngày nào chúng ta truy tầm cái đền thờ trong tâm của chúng ta. Mỗi người đều có cái đền thờ Chúa. Nhưng mà họ bị mê muội không thấy. Nhưng mà cần người đi trước và dẫn dắt họ, họ mới giải tỏa sự mê muội. Thì đền thờ nó bật sáng trong mọi thành. Cho nên cần nhiều người thành đạo để cứu độ chúng sanh quần chúng đang quằn quại trên sự đau khổ vô lý. Thì kỳ thật mọi người thì có đền thờ của Chúa trong tâm.
Dạ. Kính thưa thầy, vậy là ta biết rằng nói mình là mình tu, mình ở nhà tu như vậy thì con nghĩ rằng là nếu trường hợp mình làm được là mình phải thực hiện, để mình cầm như thế, mình cầm cái đuốc để trọi đường cho mỗi người đi. Chứ nếu mà ở nhà mình tu cũng đâu có tu cho mình, mà mình đâu có làm được những gì giúp đỡ cho ai.
Khi mà bác ở nhà, khi mà bác có trình độ ở nhà là bác có trình độ thanh tịnh.
Dạ, sự thanh tịnh mình
bác truy tầm cái gì? Các chỉ cần một cái hay hơn, rồi lúc đó các bạn mới bắt mình xả thân tu độ. Cũng như các cha đi vô những chỗ nguy hiểm, sau ngày học phần học rồi là mới dám xả thân vô chỗ nguy hiểm, chỗ người cung người cùi. Mà lúc các bác mà ở nhà bác chịu tu rồi, một ngày nào đó bác xả thân hy sinh cả gia đình của bác và bác đi chỗ tu độ. Cho nên cái này cái quan trọng là bác không tự tu thì bác cũng có ý lại nơi nhà thờ thôi. Nhà thờ làm cái gì bác làm lấy cái này không. Cái này bác tự động phát tâm, bác nhảy vô cái chỗ đó. Bác thấy các cha làm, bác vô làm. Bác thấy các sơ làm, bác vô làm. Mà bác còn hạnh lý sinh cao hơn. Cho nên cái lời khuyên này là lời khuyên sắc giá trị. Để cho con một của mọi người có cơ hội chúng tâm sớm hơn. Phải tự tu tự tiến nó giá trị hơn. Mà sau cái giá trị đó là khi tiến tới là phải bác ai mà được công hiến chúng sanh. Không có người tu nào mà đạt đạo là quên chúng sanh. Vì mang sắc phàm mà. Bác nghĩ không? Còn con cháu mình còn đủ quyền thất độ đang quằn quại trên tâm thức của nó. Thì mình đã giải tỏa được thì mình chỉ đường cho nó giải tỏa, nó bớt sâu. Thì lúc đó cái hạnh hy sinh nó bắt đầu vô cùng xả thân. Cho nên nếu mà bác không chịu tự tu tự tiến, bác không có xả thân được. Bác chỉ tới đó thì bác chỉ nghe nó lặp lại những cái chuyện bực bội thôi, mà trong lúc bác chưa có trình độ. Còn bác có trình độ rồi, họ lặp lại sự bực bội cho bác bằng giai quả thì không sao. Nghe tôi đây, chúng tôi ở trong trường trước kia đi nhà thờ, ngày nay tôi tu như thế nào. Tôi mới cách nghĩa cho nghe, quý vị nên đi nhà thờ. Để chi? Để nghe tiếng Chúa réo quý vị. trở về cảnh thanh nhẹ để nghe những cái chân lý không thay đổi mà chính quý vị đã thay đổi chân lý.
Đó.
Ngày hôm nay tôi hiểu được thay chân lý, tôi phải lo tu tịnh nhiều hơn, thanh tịnh nhiều hơn thì tôi không có cơ hội học thầm học với các cha. Nhưng mà ngày nay tôi nhờ các cha tôi cũng có cơ hội tự tu, và tôi càng tu thanh tịnh chừng nào tôi càng cởi mở hơn, và tôi sẽ nguyện nếu tôi thành đạo tôi sẽ đóng góp cho các cha. Thấy không? Đâu có ai mà đi học đạo mà để phụ người truyền pháp đó. Đó thì mình cũng phải mang hơn trong lúc đầu và mong sao mình thành đạo để tiếp tay cho người.
Giải nghĩa là như thầy là đúng, con đáng tôn kính cái câu giải nghĩa cho thầy nhiều giác đạo như vậy là chúng con còn theo được. Nhưng còn trong này nói là thành ra con xin không có đồng ý là cái chỗ này đó. Vì ở nhà là tu hơn rồi, bên đây phải tránh chỗ để cho một em bé nghĩa là lớn lên để vô vào cái chỗ nhà thờ đó, thì thành ra con không đồng ý cái chỗ
đó. Là cái ý
giác nghĩa đúng như thầy.
Cái ý người ta nói là em bé mới lớn lên thì người sơ
bên trong này nó như là dường như nó tắt hơn này.
Không ai nói tắt, còn nói người sẽ nói rất rất rõ
để như
người không có biết dân chương nhiều. Nó nói em bé mới lớn lên là người sơ cơ muốn đi tìm đạo để dành chỗ cho những người đó gần cha và để nhận lãnh cái phép lạ của mỗi cuộc lễ. Trong đó nói vậy, nhưng mà nói với người phàm á thì để người ta hiểu, để dành cho em bé là mấy người mới để cho nó vô trong nhà thờ. Còn mình là người lớn, mình ở ngoài đi, ở ngoài nhưng mà ở trong, ở ngoài mà tu là tức là ở trong, chưa tự tu tự tiến là ở trong luôn luôn. Còn nó mới bước vô nó cũng vẫn ở ngoài. Tôi giải nghĩa rất rõ ràng ở trong đó.
Thưa thầy, cái nghĩa như thầy là đúng đó. Còn đáng kính thì đáng tôn kính.
Còn bây giờ thì đọc chữ không hiểu.
Dạ,
con nó đúng như hiểu. Mẹo của cha viết như vậy đó. Nói như vậy là nó hay rồi.
Dạ, con
để mấy người nghĩa. Khi người ta ăn học ấu trĩ người ta không hiểu, không có chắc, không hiểu gì đó, họ nghe họ hiểu.
Dạ, thưa thầy, các nghĩa vậy là đúng đó. Thành ra con gánh tắc trong này con không hiểu, con nhờ thầy giải nghĩa, giải đáp giùm cho con cái câu đó. Dạ, vậy là đúng, con xin cảm ơn thầy nhiều.
Tại sao phải chết sớm? Là tại họ hướng ngoại, họ xài trí tâm trí mà họ thấy chưa? Cô gì? Họ lo, tôi cũng lo làm giàu, ăn không được, ngủ không được. Thì cái ngũ tạng nó bệnh hoạn rồi, cũng như chiếc xe hơi nó hư rồi. Cái thể xác là cái công việc. Mà sử dụng quá mất thì cái thể xác nó hư. Cái xe đó phải bỏ cho cái hồn phải chết. Người chết sớm là vậy. Còn người tu tại sao nó lại bền hơn? Nó thấy lập lại sự quân bình của chính nó. Và nó cần sức mẹ. Vì nó hiểu chân lý, nó hiểu cái sanh trụ ngoại diệt, nó hiểu rõ ràng. Nó cần sức khỏe để độ quần sanh, để nói cho thiên hạ nghe. Thì nó không có sai bậy. Nhưng mỗi đêm nó đi chạy đầm, ăn nhậu, bây giờ nó bớt hết rồi, nó đâu có bệnh hoạn, nó đâu có gánh vác cái sức trần trượt trong bộ ăn đó. Nó không gánh vác những điều đó, thì cái xác của nó khỏe hả? Ăn được, ngủ được. Thấy không? Nó lại trở mà lại với tự nhiên nhiều hơn. Là nó hít cái thân khí biển của càn khôn vũ trụ. Bây giờ chỉ ngồi chỉ hít á, nó chảy tự nhiên, tôi phải ra đường, nó có chảy tự nhiên. Thì sao vậy, chúng ta không sống chảy tự nhiên này. Chỉ hít cho cái thân khí biển nó ngoài rừng, nó không như vũ trụ, nó là tập hát. Mà chỉ hít cho cái thân khí biển nó chạy thông suốt trong cơ tạng của chị rồi. Thì chị càng sống thì chị thấy cái hít thở nó khỏe, nó đỡ cho chị được. Thân khí biển quá xanh đạo vật chơi cỏ mà không có thân khí biển càng không vũ trụ không có sự sống. Mà chỉ càng hít sự sống vô trong cơ thể chị thì chị sống nhiều hơn, chị quân bình nhiều hơn, tốt tươi nhiều hơn. Thì nó sống
nó đổi tướng chức rồi. Cái tướng chức trước kia lao, nói tôi bây giờ ông đó ông mời tôi không đi ăn, tôi buồn. Hay là người kia sinh nhật tôi không tới thì họ buồn tôi. Tranh diện nó lôi cuốn, nó trói buộc mình cũng như là con trâu còn bên mình cày. Lúc trước chị làm ăn nhiều tiền nhiều bạc, người ta mời nhiều lắm. Bây giờ hết người ta mời thì chị thấy nhẹ nhiều. Tôi hết bản rồi. Tôi phải mua cadeau này, cadeau đó, bây giờ không có, hết rồi hết tiền. Sướng được dài nhiều. Vậy đó nhẹ nhàng không? Rồi chị tập cái này, chị trở lại cái nguyên lý của cả càng không vũ trụ. Chị sống hòa mình với thân khí của trời đất. Chị thấy cái đó là căn bản của cuộc sống. Con người không có hơi thở thì chết. Mà thở không nhẹ cũng bực bội. Thấy chưa? Mà mình có cơ hội hít được cái thân khí điển vô cái hỗ trợ lên cái cơ tạng của chính mình. Mình sống như nhà nào, mình sống cái sống rồi đi trước thiên hạ mà không ai. Cũng như người hiểu đạo rồi, cũng như bác hiểu đạo, cái gì bác cũng hiểu đây là chúa sắp đặt được. Tôi không có làm gì hết, thì bác sống đâu, bác mới chống trả cái hoàn cảnh đó, rồi bác chấp nhận. Sao tôi có một gia đình như vậy, nhưng mà đối với đời tôi không có hạnh phúc, nhưng mà tôi đang sống với Chúa, tôi Chúa hành Chúa thế và Chúa đã ban hành. Tôi chắc con lại tôi, con sống với Chúa, con sống với sự hành ngộ của Chúa trong tâm con, trong mấy người đời thì sao? Thì bác phải sống nhiều hơn, để hơn. Ở đời dồn thấy bác kịp thời nhưng mà chắc người bác này được. Đó, chỉ đi trước là chỉ được. Chỉ biết hưởng cái thanh lý liễu của cả càng không vũ trụ, chỉ là người làm việc lớn nó phải làm. Chỉ làm việc nhỏ là những lúc chút so đo buồn tuổi giận hờn ghen ghét, đó là làm việc nhỏ. Còn chỉ hít chỉ chân khí càng không vũ trụ là chỉ biết tha thứ và thức khí. Thanh khí thì những tha thứ cho tất cả mọi người, mới đến với mọi người và hỗ trợ cho mọi người trong cuộc sống. Chỉ thấy tình thương của Chúa Phật cũng vậy, đến với mọi người, cho với mọi người cũng có biết được đến với Chúa. Cho nên con người tu, cố gắng tu rồi mới thấy rõ cái nguyên lý, cái chân lý không thay đổi. Thấy chúng ta được gần Chúa, gần Phật, ta muốn đem cái khả năng đó cho mọi người, dẫn mọi người thoát khỏi cái tầm lương của bể khổ. Sống, quý vị đang sống ở cuộc đời này, ăn mặc thi đua tiền bạc, dằn vặt cái xác thân này, cũng như các bạn ở trong biểu lửa mà thôi.
Trời sụp vì sự cao nhẹ của trời Phật, của Chúa Phật. Tại sao chúng ta không giúp đỡ? Chuyện giải thoát để tiến tới chỗ sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Tại sao chúng ta không tận hưởng cái đó, là chúng ta đi hưởng cái chuyện ngắn cuộc như thế này? Chị thấy của cải bạc tỷ cho chị ôm, chị đến thì nó mỏi mắt, cho chị chết thì đâu có đem đi được. Hai bàn tay nó như vậy mà làm sao đem đi được? Không có đem được chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta có cái bước được sống. Thì không? Luôn luôn phải nghĩ chuyện làm cứu ai đau khổ. Một tuần lễ cứu được một người, tôi thấy tâm tư thay đổi. Chuyện phước tư được một người, một người đau khổ chết không có hộp, trong tư mua được có hộp. Một người xa quê hương không có phước tư đặt, tôi cũng quý tính cho họ. Hai câu không? Đó, cho nên cái hạnh hy sinh đó chúng ta thiếu cái đó, phải làm cái đó thì cái tướng và xài cái nhiêu tiền cần thiết đó thì cần trả lại. Bởi vì mình làm cái đó cái thiện nghiệp, mình không có ác gì. Mình có lấy tiền giết hại ai, không có lấy tiền mua địa vị này để đặt đổ địa vị kia, không. Chúng ta lấy thiện nghiệp để nhìn dắt mọi người trở về cái tâm linh sẵn có của họ. Thì tự nhiên là cái tướng chỉ phải đổi rồi. bác sĩ mới được, nhưng mà làm trước là có bác sĩ hiểu chưa? Ngày hôm nay chúng ta có tiền, chúng ta nghĩ cái lúc chúng ta khổ làm sao có tiền? Tại sao ngày nay chúng ta có tiền? Ông trời, tôi đã khổ rồi, ông trời mới giao cái nhiệm vụ cho tôi đi lo cho người khổ. Vì tôi đã khổ, tôi không đúng người ta khổ. Khi tôi có tiền, tôi giúp người khổ. Đó là điều lỗi chắc là. Mà lại giúp tiền nào thấy con người mạnh khỏe, hơn là chỉ ăn miếng ăn sống. Ăn ngày buổi cũng là đẹp à, không khổ đâu. Vì chúng ta mồm mình cỡ mở rồi. Mình thấy có nhiệm vụ đối với trời Phật rồi. Không có phải là làm việc cho cá nhân, không có sự tư duy nữa. Tại nó không có sự buồn nào mà vui, vui trong tình thương và đạo đức, mới là thật sự là vui.
Quý vị còn người nào có câu hỏi là thưa ông, trước khi có muốn hỏi ví dụ như trong cái đời sống của mình đó, từ nào giờ mình chưa có thiền á, mình làm nhiều tội lỗi quá, bây giờ mình trí tâm mình thiền cái tội lỗi nó mới được vui.
Tại sao chúng ta làm tội lỗi, chúng ta mất quân bình? Gan nóng, phổi yếu, tim nhiệt, mở miệng nói tầm thào, gây tội lỗi, rồi nghĩ điều ác. Đó, là mất quân bình. Rồi bây giờ chúng ta thiền tại sao? Thiền là trị bệnh. Lắp lại sự quân bình sẵn có của chính mình, thì lúc đó mình sáng suốt rồi đâu có làm ác nữa. Thì có tội, nhưng mà tu đứng đắn thì hết tội. Cho nên bác vừa nói người nào có bản thân, người ác chưa? Tại sao người ác nó lại có bàn thờ mà nó làm điều ác? Người thiện tại sao nó lại đã làm thiện mà nó không được lên thiên đàng? Vì nó chưa chịu thực hành đúng lúc. Hai người rốt cuộc cũng phải thực hành mới về với chưa? Thấy chưa? Cho nên phải rốt cuộc phải tự tu tự tiến. Thấy thì gánh vác thánh giá, mình phải cam tâm gánh vác sự đau khổ người khác. Đó là cái duyên làm. Mình có tiền, có bạc, mình phải giúp đỡ những người đau khổ cần thiết là để chuộc cái tội sinh. Cũng như những người mà có tội, mình khi bây giờ ta bỏ tiền ra ta in kinh, một cuốn kinh cứu biết bao nhiêu người, người này có rồi liền cho người khác. Ở đây bao nhiêu tỷ người chưa có đủ kinh đọc, mà chúng ta chịu làm phước đó thì cái phước nó về với mình rồi. Sự may mắn thấy hiển hiện trước mắt. Nhiều người gửi tiền cho vua vi in kinh, ở bên đó là người ta in kinh. Những người in kinh là những người có việc làm, công chức, kỹ sư, bác sĩ. Ta về ta cũng đóng góp cái công, mà ta cũng bỏ tiền ta in cuốn kinh phát, bỏ tiền gửi máy bay khắp các nơi ở thế gian này. Đó, rồi cái tự nhiên hoàn cảnh này, lúc đó họ mới thấy rằng thế là Chúa ở bên trong họ mà họ không thấy. Họ cứ đi truy tầm Chúa, họ chiếu làm những điều từ bi bác ái, thì tự nhiên cái tướng hợp thành rồi, sự may mắn sẽ đến với họ, mà không có lỗi trước được. Cho nên những người mà muốn tu chuộc tội là phải làm hẳn hy sinh như vậy. Cái có hiện tại của mọi người là cái không. Ôm một đống bạc đó một ngày nào không? Chúng ta ở Việt Nam sự nghiệp đầy đủ, những gì người ở đây sự nghiệp cũng có vậy, bỏ cái không chạy đâu có gì, mà chết cái nó còn không nữa. Thấy chưa? Mà bây giờ mình có, mình còn treo kiếp, mình ôm cái đó, kệ ai chết chết. Cái đó là cái tâm không có thanh nhẹ, mất quân bình. Nếu mà tu trở lại quân bình, ai cũng muốn làm được. Cho nên cái đám dường như ở khắp thế giới toàn là người trí thức, nhưng mà làm có bao nhiêu lần họ cũng không có dám xài. Họ thấy là bao nhiêu người cần nghe chân lý, họ đồng lòng. Nó khắp các nơi cũng vậy, như tôi đi, mỗi lần tôi đi chăm chút ai cho tiền tôi cũng đun được kinh, đun như những người đau khổ Việt Nam. Cái của tôi thì đủ rồi, cũng có miếng nước uống, có chân cơm ăn sơ sơ đủ rồi. Thành ra tôi không có nghĩa lý gì đối với tôi, không có sự danh dụng cho cá nhân tôi. Cái chết thì lâu đâu cũng có xã hội, họ muốn lấy chiếu thì lấy mền, họ cho ông làm, tôi không nghĩ như vậy. Thì cái tâm tôi nó thanh nhẹ rồi. Tôi sống trong cái quả khác, tôi phải sống quả này.
tranh đua, tôi cũng có chút, tôi cũng có làm những cái gì mà để cho cá nhân tôi hết. Nhưng mà tôi làm những cái gì để cho mọi người tự thức tâm là tôi phải bắt buộc làm. Dù không ngủ một đêm tôi cũng phải làm cho tâm. Đó, là mình cũng hỏi. Cho nên người tu của Vô Vi tập trung được đường thanh điển rồi, không có bỏ vỡ những cái cơ hội đó. Mà phải thực hiện những cái cơ hội để cứu đời. Trời ơi.
Bà
đi bán, bà thấy bà có một người em mà chị sao thủy còn một trăm tin chắc không có làm nổi thì nghĩa là cho người bạn ra đây để chết, xong rồi lại khiến cho chết tốt. Đâu ba ông trả tiền cái chuyện nó xuống thế gian nó có nhiệm vụ tới đó rồi nó phải chuyển tiếp đi lên, có nhiều đứa rất rẻ mà người ta chưng dựng nó là nó phải nhiệm vụ, rồi có nhiều đứa tiền kiếp nó làm việc ác. Chiếc này ở dưới âm phủ người ta đưa nó tắt nó điên, hất nó cùng, hay là nhặt xác nó để sống, để sống lại. Có nhiều trường hợp khác nhau.
Anh biết bên cạnh luôn, nó hạnh, à, luôn, nó luôn như này, không biết nó đi. Một đặt một lệ trọng của nó là có tồn tại, nó bắt con này để học tập ở đây, có nó để học tập ở đây, nó không làm cái tồn tại.
Cho nên không nên lo rầu một cái nhân quả mọi người chúng ta có quyền gì. Mỗi đứa học trò nó học bài thì nó biết chi đạo, mà nó không học bài thì nó phải rớt. Như vậy đó là tôi cũng đã nói nhiều, chúng tôi giảng ngay trong tại Việt Nam. Con người xa quê hơn phải hiểu rõ tại sao tôi là một con người nhà quê mộc mạc như thế này mà ngày nay tôi ở xứ Mỹ. Và tôi không biết nói tiếng Mỹ thì cũng có câu mặt. Cho nên những vị đó ra đây rồi thường thường đến với nhà thờ, đến với chùa để tạ ơn trời Phật. Những người vượt biên đi giữa biển nguy hiểm vô cùng cũng quỳ lại mà kể tin có nóng người như thế này cũng được cứu đến đất liền. Thế chưa? Cho những người xa quê hương ra đây họ muốn tu vì họ thấy cuộc màu nhiễm mà họ ngồi suy nghĩ làm sao chúng ta thấy đất liền không có khả năng. Tiền bạc cũng đâu có mà cũng không biết đến đây. Tôi được hưởng đồng đều như người này. Đó là cái phước còn lại của mọi người. Nói về đạo để thấy tiền kiếp họ có tu có phước, ngày nay họ mới sử dụng một phần phước cũng như phước đó là cũng trả hóa băng. Ngày nay họ được sự sống mang đó. Cho nên mọi người ra đây mà không tu mà trở lại sự gây gắt và trở lại cái tánh dục ích kỷ theo đẹp đối xử với những người xung quanh mình thì không có bao lâu. Nhiều người ra đây tích tối thì tình cũng chết và chết sống, tham ăn tham uống cũng chết sống, không biết con đường đạo, không biết giá trị của chân lý là tạo sự đau khổ cho chính mình. Cho những người đã ra đi xa quê hương bỏ đất nước đi thì đã chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, vì khi đã tích trí quá rồi nói tôi mai tôi ra giữa biển chết tôi không chịu, tôi sống cái chế độ này. Nhưng người nói như vậy thì ra đây không có lý do gì thăng đó, phải chấp nhận và học hỏi tùy theo hoàn cảnh mà tiến qua. Cho nên mọi người hiện tại đến những đất liền, những quốc gia trên thế giới này đều là bất hợp pháp chứ không phải hợp pháp. Nhưng mà vì nhân đạo giữa nhân loại và nhân loại, đó là cũng duyên trời Phật.
chuyển cho họ cái tâm và cứu độ chúng ta. Họ có thể làm lơ và họ có cứu được chúng ta. Bảo vệ đảng, bảo vệ kinh tế, đó là cái quyền tự của chúng ta. Mình không có quyền can thiệp. Nhưng mà ngày nay quá có, cũng nhờ Liên Hiệp Quốc, nhờ Quỹ Hội Quốc tế giúp đỡ cho mọi người có cơ hội nói tiếp hơi thở và để học hỏi trong chương trình tiến hóa sẵn có. Cho nên tôi cũng thường khuyên ở tại vì nào mọi người đến chấp nhận học hỏi những cái văn ngôn hiện tại và những cái hoàn cảnh của đang sống, chứ không có nên chê bai và chống đối, không nên nói tôi ở Việt Nam giàu mà ra đây kêu tôi quét rác tôi không làm cái gì, mà chữ gì chúng ta cũng phải học để chúng ta tiến hóa. Cho nên cơ duyên của Việt Nam là cái cuộc di dân tôi đã nói trước mấy chục năm rồi, là sẽ có một cuộc di dân vĩ đại ở Việt Nam mà người vào không làm. Thì cuộc di dân này là chỉ do trời làm. Cho nên ngày hôm nay bàn chân nhỏ bé của người Việt Nam đã đi theo nằm chậu nơi nào cũng có người đang học hỏi đâu phải khổ. Chỉ bước tới đây là cái nền văn minh người ta đã tạo rồi, mình cứ vô đó mình đi chơi và mình học thêm cái hay, sau này khôi phục hòa bình chính những người hải ngoại mới về.
Thầy nói vậy là Việt Nam mình còn
không
có cơ hội
trở
về thì chắc chắn
nó phải vậy. Bất cứ chế độ nào có độc tài chắc mấy cũng phải sửa chữa. Khi mà biết được Việt Nam thì phải suy xét lại. Việt Nam mình diễn rất nhỏ trong cái quả đồng, nhưng mà đó là địa linh. Lấy gì chứng minh nó để lên địa linh, tất cả siêu cường quốc của thế giới đều đặt bãi đại trên cơ Việt Nam. Bây giờ họ cũng cùng cảm như sâu. Thấy không? Có nước nào không ghé Việt Nam không? Ngồi với xuống Việt Nam. Tàu, Khoa Học, Nhật, Đấy, Tây, Anh Lê, không có ông nào, Ấn Độ không tới nữa. Thấy không? Không có ông nào không có thăm Việt Nam. Mà ông nào tới cũng hiểu rõ tình cảnh ở Việt Nam. Việt Nam nhỏ nhất trong mọi địa cầu, tất cả thế giới an tường tâm chất của người Việt Nam và mang bản sắc Việt Nam. Tại sao? Cho nên sau này tại sao những người Việt Nam ra ngoài này nó khổ cực, nó là tị nạn, tại sao nó học cái hạnh nhất, điều kiện gì cho nó hạnh nhất, thấy không? Nhờ sự vầy chế nó cố gắng nó đạt cái hạnh nhất. Người Việt Nam ra hải ngoại là nó bây giờ đi qua chứ không thể đi dòng nó bằng trước, đi qua bên tay đi dòng nó bằng trước.
Thưa thầy, có lẽ ông này ông phải cái nghề của ông chẳng hạn như ông giết gà, giết vịt nhiều quá ông thấy ông giết, nhưng mà khi là ông buôn bán gà vịt đó rồi ông mới kêu người ta, ông đặt hàng mới kêu người ta như bữa nay tôi cần 10.000 con vịt gà vịt, chứ khi là có người giết 10.000 con gà 10.000 con vịt như vậy. Thật ra ông
hỏi
gì có tội không? Mà nếu có tội thì
tội
mình phải làm gì? Cái nghiệp sát thì mình phải làm cái gì?
Ông phải cầu siêu.
Sao cầu siêu
thầy? Cầu siêu là ông tu, mỗi đêm ông thiền là ông phải cầu nguyện cho cái câu khi mà Nam Mô A Di Đà Phật bạn bằng hai mình bảo cái cố gắng tu để cái đường điển ông thăng qua, thì những cái sự mà nó đòi trả thù ghé qua ông thì ánh sáng của ông chiếu được cho nó.
Và tiếp tục nơi để khi chúng ta thấy 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 thấy
nó có tội nó mới lại con gà, nó mà miệng nó lấy nước. Khi mà ông bán nó, ông giết nó.
Mà để ông thu lợi, nó phải đi theo ông như thế này.
Sự si mê
để theo ông.
Mà ông tu không lấy cái thanh khí điển của càng không vũ trụ lên làm cho thanh điển. Thì cái đường điển của ông chiếu cho nó được thăng hoa cho người đó.
Vậy là khi thứ hai đi tục về sau này để à, có khi đi ra nhà tự nhau cũng không lấy cái khí điển cho bạn. Và khi thằng thá của lưới không lấy cái khí điển cho bạn đã cho bạn để về bà đặt chúng ta cũng đã hỏi cái khí điển cho bạn. Để khi đi ra đó còn có thể chấp nhận là
cho nên con người mà đương thờ cái lúc gì là ăn khá thì nó một tiếng bằng bây giờ thì nó hai chục tiếng. Đó là cái đường điểm. Mà bây giờ đi tu trở lại thanh tịnh thì từ hướng một chút con gà không được trước gì. Hồi trước không có một cái bệnh viện 100 người con. Bây giờ ông bê bối, ông xài như vậy thằng bạn còn có 6 con. 6 con nó nhập như cái gì? Con gà con gì nó nhập như nó phá không? Những bệnh hoạn. Bệnh hoạn bây giờ ông biết là hồ cái phát huy tương yếu. Bây giờ ông rơi xa xe ông làm lại cái phát huy nó mạnh lên. Thì 101 người xưa thì nó phải trang ra bệnh thú đó.
Cho nên cái tu này nó hay lắm. Bởi vì lặp lại chặt tự và lấy cho mình cái điểm của nhà cạn luôn. Mình là vũ trụ, vũ trụ là mình. Thì lúc đó mình chỉ lớn mạnh, nhắn mắt nhiều mà không có mình.
Thầy đem bộ là vẫn là con đầu cờ thì em muốn ra. Và ao để những cái con to 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 quanh quanh. Ao để nó để nó hoàng, ác cạn, giật dậy, thì à, hay lốt như vậy.
Không
làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho nó vừa để cái có chú được cái này. Không làm cái gì cho
là đi khám những bệnh hạnh thành thành khi dịch tụ thì là đi làm nghĩa là buồn không à làm này thì quay
cũng làm giàu trên chiếc chết của bản linh mà
không già à nhưng mà cái tháng rồi mà già thì không
còn
thì
ông hát cho nó phải tiền. Mà ông cũng có làm phước cho ông đó. Ông phải làm phước cái xác này. Cái xác này là nó phục vụ cho cái phần hồn của ông. Ông có lo cái xác này. Xác này nó phục vụ cho cái hồn.
Cái cô làm cái à? Cái bệnh già là sao? Cái bệnh già là một kia. Cái bệnh già là cái gì? Cái bệnh già là cái
cho nên nó áp đảo hai bên này nè, ông thấy không? Vấn đề của con bây giờ ông nghe lời tôi đừng có làm gì hết, con nằm hít thở hít thở hít thở chạy hết mặt thôi đừng làm cái gì hết.
Như
vậy
ông có phải bỏ việc như
thế này? Bây giờ phải nghỉ một thời gian kể con như ông tù ha, ông vô chùa ông tù một thời gian đừng thế này ở nhà nữa.
Sau khi đó
là lập lại tập tình hiểu rồi bị một keo rồi sợ đâu có dám làm nữa, cắt đứt tay gần đâu có cắt nữa, nhất đừng cắt đơn
sau khi đưa rồi mình không làm nữa,
không làm cái chuyện sắp tăng
nữa. Mấy giờ ông nhớ một nghìn
đừng thể làm gì hết. Đừng cứ đem làm như ai nói như bệnh đem làm để sửa cái này nè, sửa lại tốt đi, để sạch đi cái điểm đó là bạn, vô cái điểm đó là bạn. Ông mất của là may chứ không chết rồi.